văn hóa Trung Quốc. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Singapore. Thời gian: ngày 14 tháng 12 năm 2007. Địa 2. Hiện tại, cái hạt cơ bản này nói đến mã khắc, không thể phân tiếp nữa. Đây là vật chất. Trong Phật Pháp, không gọi đó là hạt, gọi đó là di trần. Di trần có lớn nhỏ không đồng nhau. Thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy di trần, mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Di trần vẫn có thể phân ra, phân thành 1/7, gọi là sắc cụ cực di. Sắc cụ cực di vẫn có thể phân, lại phân tiếp 1/7, gọi là cực di chi di, thì không thể phân nữa. Đại khái chính là hiện tại đã nói, khoa học gia phát hiện. Thế nhưng Phật nói với chúng ta, cái hạt nhỏ này, chúng ta dùng khoa học gia để nói, hạt nhỏ nhất không thể phân ra nữa, thì trong đó có thế giới. Việc này khoa học gia không có nói. Cái thế giới này cùng với thế giới bên ngoài chúng ta lớn như nhau, lớn nhỏ không hai. Thế giới không có thu nhỏ, nhỏ không có phóng to ra, đương nhiên hoàn toàn như nhau. Ai thấy được? Bồ Tát Phổ Hiền thấy được. Không những Bồ Tát Phổ Hiền thấy được, Bồ Tát Phổ Hiền còn có thể bước vào trong thế giới di trần, đi tham quan, du lịch, đi bái Phật, đi nghe kinh. Đó là lớn nhỏ không hai. Vì sao gọi là không hai? Trong chân tánh không có lớn nhỏ, không có thời gian, không có không gian, không có thời gian, thì không có trước sau. Không có không gian thì không có xa gần. Cho nên nói, Phật nói đến triết học, khoa học cao nhất, cái vũ trụ này là một thể. Cái vũ trụ này là bản tánh của chính mình. Cho nên Đại sư Huệ Năng sau khi khai ngộ, Ngài có mấy câu miêu tả tự tánh. Suốt cuộc tự tánh là như thế nào vậy? Giống cái gì vậy? Ngài đã nói 5 câu. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Đây là câu đầu tiên. Không ngờ đến tự tánh vốn dĩ là thanh tịnh, trước giờ chưa từng bị ô nhiễm. Hiện tại cái thế giới này tuy là ô nhiễm như thế nào, không thể ô nhiễm chính mình. Cho nên tự tánh của bạn tâm thanh tịnh, vĩnh viễn thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Câu thứ hai nói, tự tánh vốn không sanh diệt. Việc này là việc mà bao gồm tất cả tôn giáo Ấn Độ truy tìm, là mục tiêu cao nhất, chính là không sanh không diệt, đại bát niết bàn. Thế nên Đại sư Huệ Năng nói với chúng ta, tự tánh của chúng ta không có sanh diệt. Câu nói thứ ba, tự tánh đầy đủ. Việc này như Kinh Hoa Nghiêm Phật đã nói, tất cả chúng sanh đều đủ Như Lai trí tuệ đức tướng, hoàn toàn giống nhau, vốn sẵn đầy đủ, mà không hề có chút khiếm khuyết. Câu thứ tư nói, vốn không dao động. Vốn không dao động chính là tự tánh vốn định, mà trong Phật giáo Đại Thừa đã nói. Hiện tại chúng ta biết thiền định cao nhất chính là tự tánh vốn định, không phải do tu mà có. Cái định này của chúng ta đã bị mất, hiện tại tâm tán loạn, bằng nỗ lực mà tu tập hồi phục lại tự tánh vốn định. Câu thứ năm là nói nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà ra, vạn vật từ đâu mà ra, sinh mạng từ đâu mà ra. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là do biến hiện mà ra, cho nên trên kinh thường nói vạn pháp là do tâm thức biến hiện. Rất là khó nói, rất khó thể hội. Do đó khi tôi giảng kinh, bỗng nhiên nghĩ đến chúng ta khi còn bé chơi cái ống kính vạn hoa. rất giống như câu nói này, có thể sanh vạn pháp. Bạn nhìn vào ống vạn hoa, chỉ là mấy trang giấy dụng, thí dụng màu sắc khác nhau để ở bên trong đó. Chỉ cần bạn chuyển động, trong đó nó liền biến đổi. Thiên biến vạn hóa, không hề có thứ nào giống nhau. Chúng ta hãy thử xem. Khi tôi nói đến ống vạn hoa, gần đây có mấy vị đồng tu tìm đến cho tôi 5-6 cái. Còn có thể tìm ra. Bạn nên xem thử. Động, bạn xem chẳng phải Phật đã nói rồi hay sao? Mê ở một niệm, ngộ chỉ một tâm. Vì sao bạn mê vậy? Khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là động. Dường như bạn chuyển động tướng liền thay đổi. Cho nên, mười pháp giới y chánh trang nghiêm là do tâm hiện ra, do thức biến hiện. Hay nói cách khác, cũng là trên kinh Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này rất quan trọng. Gần đây, có một đồng tu tặng cho tôi một cái đĩa do người ngoại quốc làm ra, cũng là một số khoa học gia. Ngày nay họ phát hiện cảnh giới bên ngoài có quan hệ với ý nghĩ của con người. Cho nên, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà Phật đã nói là họ khẳng định. Do đó, việc này cùng với nghiên cứu và hoàng dương của Phật Pháp có sự giúp đỡ rất lớn. Gần đây tin tức mới trên báo chí, tôi ngẫu nhiên thấy được một tiêu đề. Thông thường tôi không xem báo, không tiếp xúc với loại này. Đến bên đây, mỗi ngày họ đưa đến một tờ báo sớm của Singapore cho tôi xem. Tôi gần đây xem thấy cái tiêu đề này. Mọi người trên toàn thế giới đối với việc khí hậu ấm dần lên rất là lo lắng. Đây là một vấn đề rất hiện thực. Khí hậu ấm dần, băng của Nam Bắc Cực nếu như tan ra, tuyết đóng trên núi cao tan ra, thì phiền phức sẽ không nhỏ. Vì sao vậy? Nguồn nước của sông lớn, hồ lớn bị cắt đứt. Chúng ta không có nước uống, không có nước tưới tiêu. Vấn đề này sẽ rất nghiêm trọng. Đó chính là tai nạn lớn. Ngoài ra còn một việc. Băng sau khi tan thành nước, nước biển dâng cao. Nước biển vừa dâng cao, chúng ta đều biết Singapore, triền núi cao nhất là 27 thước so với nước biển. Nếu như nước biển dâng cao đến 27 thước, Singapore sẽ không còn nữa. Có khoa học gia đưa ra cảnh báo, nếu như nước biển vừa dâng lên một tấc một thước, khu vực của Thượng Hải 1/3 sẽ không còn. Gần đây tôi ở Hồng Kông. Bạn biết, rất nhiều nơi của Hồng Kông đều là bờ biển, mà bờ biển thì không cao quá 1 mét. Cho nên nếu dâng cao 1 mét, đầu tiên phi trường Hồng Kông không còn, đều chìm trong nước. Rất nhiều những cao ốc cũng đều nằm trong nước. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Vì thế, đều đang nghiên cứu đối sách. Có hiệu quả gì không vậy? Chúng ta, từ nơi góc độ Phật Pháp mà nói, không có hiệu quả. Có được hiệu quả cũng rất là hạn chế. Vậy thì phải làm sao đây? Nếu như dùng Phật Pháp để đối trị, thì liền có hiệu quả. Phật nói với chúng ta, địa cầu vì sao ấm dần? Cái nhân của ấm dần này do đâu? Nhân ở hiện tại, chúng sanh trên địa cầu này, lửa giận quá lớn, tính tình quá đáng. Khi vừa nổi giận thì địa cầu nóng lên, nhiệt độ liền lên cao. Nếu như có thể bảo mọi người giác ngộ, không nổi giận nữa, không nổi giận nữa thì địa cầu hạ nhiệt mới có thể hồi phục bình thường. Nước lớn, nước dâng cao là nạn nước. Do đó Phật đã nói, tâm tham là nước. Bạn xem, tham sân ngu si là gió. Cống cao ngã mạn là địa chấn, chính là biển động. Bạn xem thấy, hiện tại là tham sân si mạn, cái này nâng lên cao. Năm này nghiêm trọng hơn năm trước. Cho nên tai nạn cũng mỗi năm càng nhiều. Các bạn đều xem thấy đây mới là nguyên nhân. Hiện tại họ dùng phương pháp khoa học, đó chỉ trị ngọn, không phải trị gốc. Phật pháp dạy bạn là dập tắt tham sân si mạng, cần tu giới định huệ thì thiên hạ thái bình. Ngài nói thật là có đạo lý. Chúng ta không thể không biết. Nếu như chúng ta có thể thể hội sâu hơn nữa, phải bắt đầu từ đâu vậy? Từ ngay chính bản thân mình mà làm. Không nên đi mong cầu người khác. Mong cầu người khác vĩnh viễn sẽ thất vọng. Phương thức này cũng là do Lão Tổ Tông dạy. 5000 năm trước, Lão Tổ Tông đã dạy cho chúng ta: hành hữu bất đắc, phản cầu chưa kỹ. Bạn mới chân thật có thể giải quyết được vấn đề. Trước đây tôi đi tham dự Hội nghị Hòa bình của Liên Hợp Quốc. Hội nghị Hòa bình chỉ có một mục tiêu rất đơn thuần: tiêu trừ xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Chính là cái mục tiêu này. Còn một số người Tây phương, phương pháp mà họ chọn lựa là dùng trấn áp, là dùng báo thù, dùng võ lực. Sau sự kiện 11 tháng 9 khiến cho người sanh ra một loại tư duy khác, cho rằng trấn áp, báo thù không thể giải quyết vấn đề, làm cho thù hận càng nặng thêm. Oán hận này kết chặt càng ngày càng sâu, cho nên tạo thành một loại chiến tranh khủng bố. Do đó không thể xem nhẹ việc này. Đây là một phương thức chiến tranh khác. Cuộc chiến này nếu như không thể hóa giải thì phiền não rất lớn. Bạn nghĩ xem, chiến tranh khủng bố rất khó mà phòng bị, không cách gì để dự phòng. Khi bạn lơ là thì họ lại đến làm náo động lên, để cho bạn mỗi ngày trải qua đời sống lo âu, ngày ngày trải qua đời sống lo sợ. Con người sẽ không bình thường. Không phải đời sống bình thường. Đời sống như vậy trải qua chừng 3 đến 5 năm, người người đều sẽ biến thành bệnh thần kinh. Đánh thắng rồi, chiến tranh đánh thắng rồi, làm cho bạn có rất nhiều vũ khí kỹ thuật cao cũng không thể dùng được. Phi đạn không được, xe tăng không dùng được, đại pháo cũng không dùng được, hạt nhân càng không thể dùng đến. Chỉ dùng loại khủng bố này khiến cho người cả nước đều biến thành bệnh thần kinh. Bạn nói xem, thứ này có thật đáng sợ không? Liên Hợp Quốc dùng phương pháp hội nghị hòa bình, bắt đầu từ năm 70 đến nay, đã mở hội nghị 36 năm rồi. Mỗi năm đầu tư vào nhân lực, vật lực, tài lực, không biết bao nhiêu mà tính. Động loạn thế giới bình quân mỗi năm tăng cao. Tai hại lần này rộng lớn hơn lần trước, bởi vì không giải quyết được vấn đề này. Tôi ở Âu Châu có một duyên phận như vậy. Nhà Phật gọi là tùy duyên không phan duyên. Chúng ta không đi tìm việc làm, thế nhưng có cái duyên phận này, trường học đến tìm tôi. Đại học Scotland có một học viện hòa bình, họ chính là nghiên cứu vấn đề này. Đây là quá trình của họ. Sau sự kiện 11 tháng 9, hiệu trưởng phái hai giáo thọ lên núi thăm tôi, mong muốn tôi tham gia hội nghiên cứu thảo luận học viện hòa bình của trường họ. Cái chủ đề này tôi liền đồng ý. Tôi nghe báo cáo của họ, sau khi nghe xong tôi liền nói, sự việc này muốn hóa giải những việc xung đột cũng giống như thầy thuốc trị bệnh. Bạn phải tìm cho căn bệnh, bạn mới có thể theo bệnh mà cho thuốc, mới có thể trị được. Thế nhưng nghe báo cáo của họ đều cho rằng xung đột là do đôi bên. Tôi nói, bạn chỉ thấy được biểu hiện của bệnh, không thấy được nguyên nhân sanh bệnh. Nhân bệnh rất sâu. Cái nhân bệnh đó từ đâu vậy? Tôi nói với họ, tôi nói nguyên nhân là ở gia đình. Việc này họ không hề nghĩ đến. Cái nhân xảy ra xung đột vì sao ở gia đình? Tôi liền nói với họ, bạn nghĩ xem, hiện tại đã lan tràn khắp thế giới. Tỷ suất ly hôn rất nghiêm trọng. Việc này mọi người đều biết. Ly hôn chính là xung đột vợ chồng trong gia đình. Vợ chồng xung đột vợ chồng đã tạo nên như vậy. Dương xa ra, cha con xung đột, anh em xung đột, họ ở trong gia đình đã xung đột, khi họ bước vào xã hội thì làm sao họ không xung đột với người? Việc này họ không hề nghĩ đến. Sau đó tôi nói với họ, còn có bệnh căn còn sâu hơn, còn sâu hơn so với đây. Đó là gì vậy? Đó là chính mình xung đột với chính mình. Việc này thì họ hoàn toàn không hiểu. Vì sao chính mình lại xung đột với chính mình? Người phương Đông thì dễ dàng hiểu được. Bổn tánh cùng tập tánh xung đột. Lời nói này rất khó phiên dịch, không cách gì phiên được. Nếu như chúng ta từ trên thí dụ nói rõ ràng hơn một chút, chúng ta gọi là lợi hại. Lợi ích trước mắt mà bạn nghĩ đến là tự lợi hay lợi tha? Việc này thì họ hiểu. Cái lợi đặt ngay trước mắt, đương nhiên khi nghĩ là nghĩ ngay lợi mình, không hề nghĩ đến lợi tha. Tôi nói, mỗi một người đều tự lợi, chẳng phải cùng với họ xung đột sao? Việc này thì họ hiểu. Quá giải xung đột phải từ đâu mà quá giải? Phải từ xả bỏ tự lợi. Mỗi niệm phải vì người khác mà nghĩ, xung đột liền sẽ không còn. Lợi hại trước mắt, ta vì người khác mà nghĩ, ta không vì chính mình mà nghĩ. Khi lợi hại trước mắt, vì lợi ích của ta, lợi ích của nhà ta, lợi ích của quốc gia ta, vậy thì chẳng phải bạn cùng với quốc gia khác xung đột hay sao? Ngày nào chúng ta có thể nghe được tiếng nói của thế giới, tiếng nói của người lãnh đạo, biết nghĩ đến lợi ích quốc gia của người khác, lợi ích của loài người thế giới, thì thiên hạ liền thái bình. Nếu như vẫn thường nghĩ đến lợi ích của mình, lợi ích của dân tộc mình, lợi ích của nhà tôi, lợi ích của quốc gia tôi, thì thế giới này sẽ không có được một ngày yên ổn. Việc này không thể không biết. Qua 10 lần hội nghị, lần thứ nhất tôi không hề nói gì, bởi vì lần đầu tiếp xúc, tôi bình lặng quan sát, xem cái hội này như thế nào. Những người này họ muốn cái gì và họ nói những gì, những việc họ làm là gì, tôi tỉ mỉ quan sát. Lần đầu tiên tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc là ở Thái Lan. Đã ở Thái Lan hết một tuần lễ, cũng làm quen với Thủ tướng Thạc Xỉn. Vì sao đều có thể trở thành bạn tốt. Lần thứ hai tham gia ở Nhật Bản, tôi liền phát biểu, tôi liền giới thiệu. Sau lần thứ ba đều là phát biểu chủ đề, phát biểu quan trọng, tôi liền đem kinh nghiệm mở lớp dạy học truyền thống của tổ tông Trung Quốc chúng ta ở trong đại hội trọng nói giới thiệu đại biểu tham dự đại hội. Sau khi nghe tôi nói rồi đều rất hoan hỷ, cũng đều rất tán thán. Sau cuộc họp chúng tôi ăn cơm nói chuyện, rất nhiều người hỏi tôi, Pháp sư, Ngài nói nghe rất hay, cái của Ngài nói chỉ là lý tưởng, không làm được. Hoài nghi, không tin tưởng, nói tôi là người chủ nghĩa lý tưởng. Làm thế nào để cho họ đối với truyền thống văn hóa của cổ thánh tiên hiền kiến lập tín tâm chứ? Nên liền nghĩ đến, nếu không làm ra gương mẫu, làm ra điển hình cho họ xem, họ mới có thể tin được. Nếu không thì tín tâm không dễ gì kiến lập. Việc này chúng ta đều có thể hiểu được. Bởi vì ở Trung Quốc đã bỏ mất 100 năm rồi. Bạn hỏi bạn trẻ ngày nay, họ đều không biết. Cha mẹ họ cũng không biết. Ông nội bà nội cũng không biết. Hỏi ông cố nội của họ, chắc có lẽ biết. Ông sơ của họ thì đã từng tiếp xúc qua loại giáo dục này. Do đó vấn đề rất nghiêm trọng. Chúng ta cũng thật muốn làm. Cho nên ở Singapore, chúng tôi tìm đất, muốn làm việc này, làm một thôn Di Đà. Duyên không đầy đủ. Đến Âu Châu cũng chưa đủ duyên. Những năm đầu ở nước Mỹ, tôi đã có ý định này. Duyên không đầy đủ. Mùa xuân năm 2005, tôi quay về thăm quê hương. Nơi ấy vẫn còn một số bạn bè thân thích. Đem những sự việc đã gặp được trong những năm qua, nói cho hương thân phụ lão nghe, họ rất cảm động. Nói với tôi, chờ ngày về, quê hương chúng ta cùng làm. Mọi người chúng ta cùng nhau làm. Lúc đó, cán bộ lãnh đạo địa phương cũng biểu thị sự ủng hộ. Cho nên mới nghĩ ngay việc này. Làm thí nghiệm thử ở quê hương chúng tôi. Tôi tìm cô giáo Dương và thầy giáo Thái. Hai người trợ thủ đắc lực này. Tôi nói, chúng ta là một trung tâm giáo dục văn hóa. Vốn dĩ nó là đa nguyên. Trung tâm giáo dục đa nguyên văn hóa. Thế nhưng người trong nước không hiểu được đối với hai chữ đa nguyên này. Cái gì gọi là đa nguyên? Nên bỏ hai chữ đa nguyên, chỉ gọi là trung tâm văn hóa thì họ có thể tiếp nhận. Cũng rất may gặp được một vị đồng tu rất khó được. Ông tặng cho tôi một khoản tiền. Món tiền này là di sản của cha ông để lại. Ngày trước họ ở Hồng Kông kinh doanh một công ty vận tải biển. Sau khi phụ thân qua đời, anh em tỉ muội không ai chịu bằng lòng làm việc này, nên bán đi. Bán đi chia tiền cho mọi người. Phần ông được 900 vạn Mỹ Kim. Ông mang đưa tôi hết. Ông nói, Pháp Sư, hy vọng Ngài thay tôi làm giáo dục là một ít việc tốt. Ông nói món tiền này, một đồng đó cũng không đụng đến. Muốn tôi thay ông đem món tiền này, tôi vẫn chưa thấy tiền. Tôi nói được, tôi sẽ dùng cho ông. Nơi nào cần bao nhiêu tiền thì tôi nói với ông. Tôi liền cho quyên đi để làm giáo dục. Tốt quá. Quê hương tôi muốn làm một trung tâm giáo dục văn hóa. Đại khái cần khoảng 500 vạn Mỹ Kim. Ông ấy liền mang đến đủ một lần. Sau đó vẫn không đủ, còn thiếu một ít. Ông ở Singapore chúng ta có một cái khách sạn cũng bán luôn, bán được 200 vạn. Thiết bị phần cứng của trung tâm giáo dục truyền thống văn hóa là do một người bỏ ra. Cũng là may mắn. Nếu không có món tiền quý báu này cũng không cách gì làm được. Thì chúng ta cũng chỉ là mộng tưởng mà thôi. Do gì hội đủ nhân duyên. Thế là bồi huấn, đây là công tác giáo dục. Chúng tôi liền nghĩ ngay đến thứ này, đã bị bỏ mất. Lý quê hương chúng tôi mà nói, đã bỏ mất 70-80 năm rồi. Nếu hiện tại muốn dạy, bạn nói dạy trẻ em. Nếu người lớn không làm, trẻ nhỏ sẽ nói ông gạt tôi. Nó không tin tưởng. Bạn dạy học sinh mà thầy giáo thì không làm được. Học trò cũng sẽ không tiếp nhận. Vậy thì phải làm sao đây? Chúng tôi tìm một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này có 12 thôn. Có một con đường. Cư dân có 48.000 người. Lấy liền cái này làm phạm vi. Cư dân ở trong đây, nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề cùng nhau học. Bạn mới có thể thành công. Nếu như mà bạn không chịu cùng nhau học thì sẽ không thành công. Cái quan niệm và lý luận này là tôi từ trong Lão Tử và Tiểu Quốc Quả Dân, từ ngay nơi đó mà được sự nhắc nhở. Đây là một quyển giáo trình quan trọng của nhà Nho. Do đó, liền tiếp nhận một số giáo viên. Sau khi tiếp nhận một số giáo viên này rồi, khi trải qua khảo hạch, từ ngay trong hơn 300 người, sắp gần 400 người, chọn ra được 30 mấy vị. Chí hướng như nhau. Chúng ta làm ra sự hy sinh hiến dâng để kế thừa truyền thống văn hóa Trung Quốc. Phải từ ngay bản thân mình mà làm. Nên tôi yêu cầu họ 113 câu trong Đệ Tử Quy, hy vọng trong 4 tháng đều có thể áp dụng. Phải chân thật làm được. Phải có thể làm đến được 100% trong 4 tháng. Sau đó, bạn mới có thể dạy người. Chính bạn không thể làm được thì không thể dạy người. Cho nên tôi nói, Khổng Tử dạy học thành công. Thích Ca dạy học thành công. Dựa vào cái gì để thành công vậy? Họ là người, chúng ta cũng là người. Vì sao họ có thể dạy thành công? Không gì khác hơn, họ làm được rồi. Sau mới dạy người, người ta mới phục. Bạn chính mình chưa thể làm được, bạn dạy người khác sẽ không phục. Đạo lý chính ngay chỗ này. Vì thế những người này đều có thể thể hội được. Cho nên chúng tôi liền bắt đầu yêu cầu giáo viên. Không hề nghĩ đến chỉ 2 tháng những giáo viên này đã làm được, làm cho trong lòng chúng tôi cảm thấy rất là an ủi. Chỉ trong 2 tháng đã làm được rồi. Từ tháng 11 năm 2005 thì bắt đầu. Tháng 11, tháng 12 đến tháng Giêng, giáo viên đã làm được. Thế là tháng Giêng 2006 chúng tôi bắt đầu xuống thôn. Những giáo viên này phân bổ đến mỗi thôn nhỏ, 12 thôn nhỏ vào trong thôn để dạy. Đến nhà nông dân để giảng. Giảng dạy thế nào vậy? Cũng biểu diễn, phải thật thân giáo. Nhìn thấy người già của nhà nông dân thì cũng giống như cha mẹ của chính mình vậy. Ta phải dùng thái độ như thế nào để phục vụ cha mẹ, làm ra để cho họ xem, làm cho con cái trong nhà của họ xem thấy. Các giáo viên của chúng ta làm rất cảm động. Biết được cái gì? Họ biết được chính mình bất hiếu, biết được chính mình có lỗi với cha mẹ. Cha mẹ xem thấy các giáo viên của chúng ta đối với họ tận hiếu, vì họ phục vụ, cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Họ đã không dạy dỗ con cái của họ cho tốt. Cho nên đôi bên đều bị cảm động. Cứ dạy như vậy, trong vòng 2-3 tuần lễ, loại giáo dục này liền được cư dân trong trấn nhỏ này tiếp nhận. Họ cảm thấy tốt, quá tốt. Làm người phải nên như vậy. Do đó, hiệu quả rõ ràng chính là tỷ suất ly hôn hạ thấp. Hạ thấp được rất nhiều. Vợ chồng không còn xung đột. Cha con không còn xung đột. Mẹ chồng, nàng dâu không còn xung đột. Cùng với hàng xóm, vốn dĩ chỉ là một việc rất nhỏ thì cãi lộn tranh cãi. Đều không muốn nhường nhịn. Làng xóm xung đột cũng không còn. Làng xóm biết được nhường nhau. Đường xá lúc trước rất dơ bẩn, chỉ cần thầy giáo chúng ta đi trên đường thấy rác liền nhặt bỏ vào thùng, cũng không hề nói gì. Nhặt được 2 tuần, người nơi đó không dám quăng rác nữa. Cho nên hiện tại đường phố rất sạch đẹp. Nên vậy, phải dùng phương pháp như vậy. Cho nên ở trên kinh Phật thường hay dạy chúng ta đọc tụng thọ trì, vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, là phải làm được. Chính bạn không làm được, nói suông cũng không ích gì. Cho nên phải làm được. Phải từ chính mình mà làm. Cứ như vậy mà làm, qua 3 tháng, phong khí của cái trấn nhỏ này hoàn toàn được thay đổi. Gần như có thể nói, tối ngủ không cần phải đóng cửa, đi đường không nhặt của rơi. Có thể làm đến được như vậy. Cô giáo Dương nói với tôi, con rất cảm động. Không hề nghĩ đến. Bởi vì dự tính ban đầu của chúng ta là phải dạy 2 năm đến 3 năm mới có được hiệu quả. Không hề nghĩ đến chỉ 3 tháng là có kết quả. Tôi nói với cô giáo Dương, nhân dân vì sao mà dễ dạy đến như vậy? Thời gian ngắn đến như vậy thì đã dạy được rồi. Động cơ của việc này là do Liên Hiệp Quốc, hy vọng Liên Hiệp Quốc từ nơi việc này, người làm công tác hòa bình thế giới xây dựng được lòng tin. Là vì họ mà làm. Cho nên tôi liền nghĩ đến phải làm thế nào giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc chân thật là Tổ Tông bảo hộ. Cái đức của Tổ Tông vào khoảng tháng 5 thành quả được rõ ràng, thì tháng 7 Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi. Việc này không thể nghĩ bàn. Liên Hiệp Quốc muốn tìm tôi làm một hoạt động. Hoạt động gì vậy? Kỷ niệm 2550 Thích Ca Mâu Ni Phật Giáng Sinh. Chủ đề hoạt động là Phật giáo đồ cống hiến đối với thế giới. Đề mục là như vậy. Sau khi tôi tiếp nhận tin tức này rồi, liền hoài nghi. Bây giờ chúng ta ở Âu Châu thành lập một học viện rất nhỏ. Liên Hiệp Quốc vì sao tìm tôi? Liên Hiệp Quốc tìm là quốc gia, họ sẽ không tìm chúng ta. Một trường đại học cũng không được, Liên Hiệp Quốc cũng sẽ không tìm họ. Vì sao đến tìm tôi? Chúng ta liền phái ba người đến tổng bộ của Liên Hiệp Quốc ở Ba Lê để điều tra. Suốt cuộc là việc gì vậy? Ba người liền lên đường. Và sau khi đến Ba Lê, chúng ta mới biết họ tìm là Thái Lan. Việc này cũng rất lạ. Thái Lan là một quốc gia Phật giáo. Họ muốn làm hoạt động Phật giáo, đương nhiên phải tìm quốc gia Phật giáo. Đại sứ của Thái Lan đề cử tôi. Đề cử tôi tham gia thành viên hoạt động lần này. Việc này có đạo lý của nó. Bởi vì ngày trước, tôi có một lần thăm viếng Thái Lan. Chúng ta đã xây dựng mối quan hệ rất tốt. Chúng ta giúp quyền nhỏ của Thái Lan xây dựng một y viện tăng già. Cho nên, quan hệ rất tốt. Họ đến tìm tôi. Tôi nói, vậy thì không vấn đề gì. Chúng tôi liền đồng ý. Tôi nói, đây là tam bảo gia trì, Tổ Tông có đức. Nên chúng ta có thể đem thành quả của Trấn Thang Trì giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc. Đồng thời yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho chúng ta một phòng triển lãm. Chúng ta đem thành tích triển lãm. Triển lãm rất thành công. Trong đây, gút mắt cũng rất nhiều. Tôn giáo, Liên Hiệp Quốc cũng rất bận cảm đối với tôn giáo. Bởi vì vào năm 2005, tôi đã từng thăm viếng qua Ba Lê. Ở Liên Hiệp Quốc có một vị đại diện tôn giáo là một Pháp sư Phật giáo, Pháp sư Pháp Bảo người Sri Lanka. Chúng tôi ở bên đó giảng nói đệ tử quy 3 ngày. Cũng có quan viên của Liên Hiệp Quốc tham gia. Chúng tôi không gặp qua Tổng Thư Ký. Pháp sư Pháp Bảo 3 lần đến thăm tôi, đều mặc thường phục. Ông nói với tôi, ông là người xuất gia, ông là Pháp sư. Tôi hỏi, vì sao ông phải mặc phục trang này chứ? Ông nói, tôi làm việc ở Liên Hiệp Quốc, không thuận tiện. Tôi có thể lý giải. Tôi liền hiểu ra. Đây là, đối với tôn giáo, luôn cảm thấy rất bận cảm. Năm trước, làm hoạt động này, tôi tiếp nhận lời mời của Liên Hiệp Quốc. Tôi có 2 mục đích. Thứ nhất, nói với Liên Hiệp Quốc, tôn giáo có thể đoàn kết. Việc này, ngày trước khi vừa gặp Masedi, Masedi liền hỏi tôi một câu, cái thế giới này còn có thể có hòa bình không? Giờ đây có thể biết, họ rất quan tâm đến hòa bình thế giới. Ngay lúc đó, tôi nói với họ, chỉ cần làm tốt được 4 việc, thì thiên hạ thái bình. Là 4 việc gì? Tôi nói, thứ nhất, quốc gia với quốc gia. Thứ hai, hệ phái với hệ phái. Thứ ba, chủng tộc với chủng tộc. Thứ bốn, tôn giáo với tôn giáo. Bốn việc này đều có thể làm đến được bình đẳng đối xử, hòa thuận cùng ở, thì thiên hạ thái bình. Sau khi nghe rồi, ông chau mày lại, không nói được lời nào. Tôi liền nói tiếp. Tôi nói đích xác là rất khó làm, rất không dễ gì thực hiện. Bốn việc này đều không dễ làm. Thế nhưng, bắt tay từ đoàn kết tôn giáo thì có thể làm được. Nếu như tôn giáo có thể đoàn kết biến thành người một nhà, khẳng định ảnh hưởng được chính trị, ảnh hưởng hệ phái, ảnh hưởng chủng tộc. Ông nghe nói rồi, cảm thấy rất có đạo lý. Ngày thứ hai, ông liền viết thư cho tôi, mời tôi tham gia luận đàm hòa bình quốc tế do ông tổ chức vào tháng 12 năm 2005. Cho nên tôi liền tham dự hoạt động này. Hoạt động này hết 4 ngày. Ông đối với tôi rất chu đáo. Chúng tôi cũng trở thành bạn tốt. Chúng ta ở Singapore đoàn kết được 9 tôn giáo lớn. Kinh nghiệm này ông ấy biết. Việc này có thể làm được. Do đó, nếu muốn hồi phục được thế giới an định hòa bình, ngoài đoàn kết tôn giáo ra thì không có con đường nào khác để đi. Cho nên tôi muốn đem việc này giới thiệu với Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc bài xích, không đáp ứng. Thái Lan tiến cử tôi tham gia thành viên, thế nhưng họ không đồng ý tôn giáo tham gia Liên Hiệp Quốc. Tôi giao thiệp với họ 3 lần đều không thể tiếp nhận. Sau cùng tôi nói với họ, Liên Hiệp Quốc các người thúc đẩy hòa bình không có thành ý, là giả dối, không phải chân thật. Vậy thì thôi vậy, tôi thoái lui, tôi không làm. Khi tôi vừa biểu lộ như vậy, ngày hôm sau họ gọi điện thoại cho tôi, đồng ý. Có thể họ miễn cưỡng đồng ý. Sau khi đồng ý còn có điều kiện phụ. Đại biểu tôn giáo đến đại sảnh của Liên Hiệp Quốc kỳ nguyện hòa bình, thời gian không được vượt quá 5 phút. Hơn nữa, tốt nhất là khi Tổng Bí Thư chưa vào hội trường. Nhiều điều kiện đến như vậy, tôi cũng đồng ý. Bởi vì toàn bộ thu hình của chúng ta ở trên truyền hình vệ tinh vô tuyến trình chiếu. Tôi liền đồng ý đáp ứng. Không đáp ứng thì cũng không làm gì được. Tôi liền đồng ý. Đến ngày hôm sau, khi khai mạc đại hội chính tôn giáo lớn của chúng ta lên đài. Khi vừa lên đài thì Tổng Bí Thư bước vào, ngồi ngay bên cạnh tôi. Vừa xem thấy rất kinh ngạc. Kết quả nhìn thấy đại diện chính tôn giáo tay quàng tay đứng ngay đó cầu nguyện hòa bình. Ông rất cảm động. Do đó chúng ta hội nghị trong 3 ngày này, đại diện tôn giáo của chúng ta ngồi ngay hàng đầu. Bạn xem, vốn dĩ không hề có xung đột. Không những tứ chi không có xung đột lời nói cũng không có, rất là hòa thuận. Việc này khiến cho họ rất là kinh ngạc. Cho nên sau khi chúng tôi dự hội nghị xong rồi, đại sứ Thái Lan nói với tôi, ông nói, Tổng Bí Thư nói với ông ấy nói, hoạt động lần này của các vị, nội dung trình tự, trong lịch sử Liên Hiệp Quốc, từ trước đến giờ, rất ít thấy. Ông nói, Pháp Sư Tịnh Không, vì sao phải lợi dụng nơi Liên Hiệp Quốc này tổ chức hoạt động, duy trì quyền lực Liên Hiệp Quốc? Nhờ như vậy mà lòng tin đã được kiến lập. Hiện tại, Liên Hiệp Quốc có văn phòng tôn giáo. Họ không bài trừ nữa. Họ chân thật nhìn thấy được lợi ích của tôn giáo. Cho nên việc này rất không dễ gì mà đoán lấy được. Là hoạt động rất có ý nghĩa. Tiếp theo sau, càng tuyệt vời. Thông thường chúng ta hội nghị, sau khi hội nghị xong thì không còn gì, đã kết thúc rồi. Hoạt động năm rồi của chúng ta còn mãi đến năm nay. Năm nay, mấy tháng trước, bà Lê bên kia báo tin cho tôi, đại sứ các nước ở Liên Hiệp Quốc năm rồi đều đến xem triển lãm của chúng ta, nghe báo cáo của chúng ta. Hiện tại họ yêu cầu đều muốn đến Trấn Thang Trị tham quan. Đây là đại sứ Trung Quốc của chúng ta. đem tin tức này truyền đến cho tôi. Tôi liền đem tin này báo cáo với chính phủ. Bởi vì chúng ta muốn đem than trì giao lại cho chính phủ. Hy vọng chính phủ đến tiếp đón. Có người, người của cơ kim hội có thành ý đến tiếp đón. Họ đã liên hệ với văn phòng tổng lý. Cho nên sau khi họ suy nghĩ hai ngày, nói không thuận tiện, là Pháp Sư à, hay là Ngài tự mình phát công hàm mời vậy? Thế là tôi liền phát ra công hàm mời. Khi phát công hàm mời, quả nhiên lời hưởng ứng rất tốt. Gặp lúc các quan viên tổ chức hoạt động đại hội 17 của quốc gia, nên rất bận, công việc rất nhiều. Hơn 100 quốc gia đại biểu đều đến tham gia, tiếp đón không dễ dàng. Cho nên mong muốn phân nhóm, chúng ta gọi là nhóm 1, nhóm 2. Đại sứ quán kiến nghị một nhóm không vượt quá 30 người. Cho đó, nhóm thứ nhất chỉ có 26 quốc gia, 30 mấy đại biểu. Hoạt động này vẫn chưa thể hình thành. Quốc gia giao phó thời gian quá gần, không thể chuẩn bị kịp, có thể chờ đến năm tới. Việc này có được hưởng ứng rất tốt. Đại sứ trương phó của chúng ta nói với tôi, đây là việc từ trước đến giờ chưa từng thấy qua ở Liên Hiệp Quốc. Sau khi hội nghị xong, có nhiều người đến như vậy, rất nhiệt tâm, muốn đến Trấn Than Trì tham quan. Ở đây nói rõ một sự thật, mọi người đều khát vọng hòa bình. Dùng bất cứ phương pháp gì có thể hóa giải xung đột, có thể xúc tiến xã hội an định hòa bình. Chúng ta là dùng mở lớp dạy học truyền thống của người xưa Trung Quốc, dùng phương pháp này chứ không hội họp. Hội họp không giải quyết được vấn đề. Cho nên nói đến nói đi vẫn là giáo dục. Trung Quốc từ xưa đến nay biết được tầm quan trọng của giáo dục, hiểu được phương pháp giáo dục, hiểu được hiệu quả của giáo dục. Từ 5.000 năm nay, cái giáo học này mang đến cho Trung Quốc, một quốc gia lớn như vậy, nhiều chủng tộc đến như vậy, đã mang đến an định hòa bình, thịnh trị lâu dài. Việc này có rất nhiều người nước ngoài nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, rất bội phục đối với cái điểm này của Trung Quốc. Họ rốt cuộc là dùng phương pháp gì có thể đạt được hiệu quả tốt đẹp đến như vậy? Do đó chúng ta thí nghiệm việc này ở Trấn Than Trì, xem thấy trong 3 tháng nhân dân từ nội tâm, lương tâm được thức tỉnh. Cái điểm này khiến cho người thấy ra được nhân chi sơ tánh bụng thiện, xem thấy được tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, mà trong Kinh Đại Thừa đã nói một tí cũng không sai, vì không có người nhắc nhở cho họ. Chỉ cần vừa nhắc nhở thì họ rất dễ dàng cải thiện. Hiện tại đệ tử quy, cái giáo học này ở Trung Quốc đã trở thành phong trào. Có rất nhiều tỉnh huyện thị đều đang xúc tiến. Quốc gia cũng đang bắt đầu xúc tiến, đem nó xếp vào trong giáo trình tiểu học. Thế nhưng thật nếu muốn học tập, vẫn là phải đến Trấn Than Trì, chính mình nhìn thấy. Bởi vì nơi đó đã hình thành một phạm vi, cũng chính là cả khu vực này. Khi bạn vừa bước vào cái trấn nhỏ này thì bạn đi có cảm giác không giống nhau. Người ngoại quốc gọi là từ trường. Nó là một từ trường rất thân thiện. Cho nên gần đây có Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Tiền, Bộ trưởng Cao, họ đến nơi đó điều tra nghiên cứu, rất là nỗ lực học tập. Giáo trình của 4 ngày, một ngày cũng không bỏ sót. Ông cũng rất là cảm động, cho rằng loại giáo học này phải được tiếp tục duy trì. Hơn nữa bảo tôi không được để cho người khác làm, bất cứ người nào cũng sẽ làm không tốt. Ông đã ở nơi đó nghiên cứu 1 tuần lễ. Ông ấy nói thành công của các vị có 3 bí quyết. Dùng Phật Pháp của mình để nói, chính là dùng tâm Bồ Đề. Thứ nhất là chân thành. Thứ hai là trí tuệ. Thứ ba là lòng thương. Chính là từ bi, chân thành, trí tuệ, từ bi. Các vị mới có thể làm được. Người thông thường có khiếm khuyết chỗ này thì họ không làm được. Các vị là vô điều kiện, lòng chân thành, toàn tâm toàn lực bỏ ra phục vụ, cung kính đối với người, không phải là giả dối. Chăm sóc đối với những người già cũng không phải là làm giả, không phải là làm cho dễ coi, mà phát ra từ đáy lòng. Cho nên rất cảm động người. Phàm hệ đến nơi đó để học tập cũng tốt, tham quan cũng tốt, đều cảm động rơi nước mắt. Vì thế, Singapore chúng ta cũng có 4 vị hiệu trưởng, cũng có gần 20 vị giáo viên đến nơi đó học tập. Tôi ở đây, đồng tu đã gửi cho tôi một tờ báo. Toàn bộ thảy đều báo cáo quá trình học tập của họ. Việc này sẽ gây phấn khởi cho lớp sau. Sẽ có rất nhiều hiệu trưởng giáo viên đều muốn đến Trấn Thanh Trì để tham quan, để học tập. Hiện tại, Malaysia rất muốn làm. Hơn nữa, còn muốn chúng ta đến tiếp nhận ngôi trường đó. Việc này cũng rất quan trọng. Trước đây, khi chúng tôi đến thăm viếng Luân Đôn, chúng tôi đã tham quan Đại học Kiếm Kiều, tham quan qua Đại học Luân Đôn. Năm trước chúng tôi đã tham quan qua Đại học Ngưu Tân. Khoa Hán học của họ tổ chức rất thành công. Tôi đã có 2 buổi diễn giảng nơi đó. Giáo thọ Mạch Đại Duy cũng rất tốt. Lần này ông cũng đến Thanh Trì tham quan học tập, đến Hồng Kông để thăm tôi, cảm động sâu sắc. Ông thương lượng với tôi, mong muốn tôi ở Đại học Kiếm Kiều dạy một môn Phật học Đại Thừa. Đương nhiên, mục tiêu cuối cùng là hy vọng tôi ở nơi đó có thể mở một học viện, lập một Đại học Kiếm Kiều. Kiếm Kiều được xếp vào hạng thứ 3 trên toàn thế giới, là một đại học rất nổi tiếng. Tôi nói với ông ấy, tôi nói khi tôi ở trường học của các vị diễn giảng có nói qua, nghiên cứu sinh của các vị đích thực là rất dụng công, rất nỗ lực. Trong đó có một vị dùng Kinh Vô Lượng Thọ để viết luận văn tiến sĩ. Tôi liền hỏi anh ấy, bạn dùng bản dịch nào vậy? Anh ấy chọn bổn hội tập của Hà Liên Cư viết luận văn tiến sĩ. Ngoài ra còn có một người dùng Mạnh Tử, còn có một người dùng Dương Duy, nhà văn học của nhà Đường. Do đó tôi nói, các vị có thể đem những thứ này mang đến học vị tiến sĩ. Tương lai cũng có thể trở thành nhà Hán học, giáo thọ nổi tiếng. Thế nhưng cả đời của các vị nhất định vẫn là trải qua đời sống phiền não cùng đau khổ. Mọi người đều cười rộ lên. Tôi nói, do nguyên nhân gì vậy? Tôi nói, ông cũng có thể giống như tôi, vui vẻ như vậy, tự tại như tôi đây. Tôi nói không thể, là do nguyên nhân gì? Tôi cùng với những gì các vị đã học không giống nhau, hoàn toàn ngược nhau. Các vị học Phật, học Nho, học Đạo, môn Hán học là Nho Thích Đạo ba nhà. Các vị trở thành nhà Hán học là đem một số điển tích Nho Thích Đạo ba nhà của Trung Quốc làm thành học vấn. Tôi nói, tôi thì trái lại với các vị. Tôi thì học Phật, học Nho, học Đạo, hoàn toàn trái nhau. Hai chữ này đảo ngược lại thì hiệu quả không giống nhau. Tôi nói, học Nho thì phải học Khổng Tử, phải học cho thật giống, giống như Khổng Tử, đó là thật học. Học Phật thì phải giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn mới có được thọ dụng. Luận Ngữ Khổng Tử các vị đều đã đọc qua. Câu đầu tiên nói: học nhi thời tập chi, bất diệt thuyết hồ. Đó là khoái lạc. Bạn càng học càng khoái lạc, đây là bạn chân thật đạt được. Học Phật thì phải pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ, vậy thì bạn thật đã học được. Nếu như khi học rồi mà vẫn còn thống khổ, cũng chính là bạn vẫn còn phân biệt, bạn vẫn còn chấp trước, bạn vẫn còn tham sân si mạng, bạn vẫn còn phải trái nhân ngã, thì bạn sẽ rất khổ. Tôi nói, vì các vị chỉ lấy nho học, cùng học nho không giống nhau. Học Phật cùng Phật học không giống nhau, nhất định phải phân biệt rõ ràng. Tôi đã dùng 2 giờ để giảng nói, tuy là thời gian không dài, có sự nhắc nhở rất lớn đối với họ, cho họ một con đường mới, chân thật học tập giáo dục của Thánh Hiền. Nếu không mà nói, thì bạn liền biến thành học thuật thông thường. Học thuật thông thường đối với xã hội phức tạp như ngày nay, bạn không có năng lực để giải quyết. Nếu như chân thật học nho, học Phật, học đạo thì khai trí tuệ. Trí tuệ có thể giải quyết tất cả khó khăn chướng ngại. Cho nên, học tập cần phải, không thể nào không biết, là từ trong sâu thẳm nội tâm của chính mình mà bắt tay. Lấy Phật Pháp để nói, kinh điển của Phật Pháp, chúng ta cũng thường hay nhắc nhở mọi người, Phật Pháp dẫn cái gì? Dẫn lý luận. Là lý luận cứu cánh viên mãn nhất. Các vị xem qua nguyên tắc chỉ đạo tối cao tu học của Tịnh Tông chúng ta. Chúng ta chọn dùng chính là tịnh nghiệp tam phước trong Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh. 3 điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Cái lý luận này. Điều thứ hai, từ tâm bất sát là nhân quả. Điều thứ ba, tu tập thiện nghiệp. Cho nên, chúng ta nói là 3 cái gốc của Nho Thích Đạo. Quan niệm lý luận này từ đâu mà có vậy? Từ điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Hay nói cách khác, cái hiếu thân tôn sư này áp dụng ở đệ tử quy. Giáo dục nhân quả áp dụng ở Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Giáo dục của Thánh Hiền áp dụng ở Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là 3 cái gốc của Nho Thích Đạo. Ngày nay nếu chúng ta nỗ lực muốn làm thánh nhân, làm hiền nhân, thật ngay đời này muốn có được thành tựu, bạn không thể không cắm gốc. Nếu như không cắm gốc, vậy thì cái mà bạn đã học chỉ là bề ngoài không đáng kể, không thể vận dụng, không ích gì, có tiếng tăm mà không thực dụng. Do đó, trước đây chúng ta đã xem thường rồi, không từ ngay nơi gốc mà học tập. Hiện tại, học bù cũng vẫn còn kịp. Cần phải bao nhiêu thời gian vậy? Vậy thực nghiệm của chúng ta, giáo viên ở Thang Trì chỉ 2 tháng thì hoàn thành được đệ tử quy. Đệ tử quy hoàn thành rồi thì đã thành công được phân nửa. Cho nên, chúng ta nghĩ thời gian phải 1 năm. Bạn đem tất cả buông bỏ ngay trong 1 năm áp dụng đệ tử quy, áp dụng cảm ứng thiên, áp dụng thập thiện nghiệp đạo thì bạn đã có gốc. Sau khi đã có gốc rồi, sau đó ghi nhớ giáo chi đạo quý dĩ chuyên trinh tam tượng kinh. Cái quý của cái học cũng phải ở chuyên một môn thâm nhập. Việc này ngày xưa tôi học tập cùng với lão sư Phương, cùng đại sư Chương Gia, cùng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đều là một môn. Học 2 môn lão sư không dạy, chỉ một môn. Một môn mới có thể khai trí tuệ. 2 môn thì bạn liền có phân biệt, bạn liền phân tâm. Học được nhiều thứ thì càng tạp loạn. Cho nên tôi cùng với giáo thọ Mạch Đại Duy, ông muốn mời tôi đến trường Đại học Kiếm Kiều dạy học. Tôi liền nói với ông ấy, Nếu tôi đi mà nói, trường học của các vị có rất nhiều khuôn ước, có rất nhiều quá trình, đều muốn tôi đến dạy. Tôi nói đó là giáo dục thất bại. Vậy thì tôi không bằng lòng làm. Tôi nói, các vị thương lượng với trường học, nếu như không có hạn chế đối với tôi, để cho tôi hoàn toàn tự chọn giáo trình của tôi, phương pháp giáo học của tôi, hoàn toàn không nên can thiệp, thì tôi sẽ đồng ý. Tôi đến Luân Đôn xây dựng một học viện, treo bảng hiệu Đại học Kiếm Kiều của các vị. Học sinh của tôi bồi dưỡng thành công rồi, các vị cấp cho học vị. Vậy thì được. Tôi dạy như thế nào, các vị không cần quản tôi. Một môn thâm nhập. Tôi đưa ra một thí dụ cho ông ấy. Thí dụ như vậy, luận ngữ. Cái này họ rất quen thuộc. Luận ngữ bạn dạy thế nào, tôi chỉ định họ đi tham khảo sách vở. Họ phải có ba cái gốc. Nho Thích Đạo là ba cái gốc. Không cắm ba cái gốc này, họ không phải là nền tảng của Thánh Hiền. Vậy thì không thể dạy tốt được. Điều kiện nhập học chính là ba cái gốc này. Sau đó một môn. Một môn dạy thế nào vậy? Mỗi ngày bạn nghiên cứu, tham khảo, tư liệu. Như tôi đề xuất giảng nói lại nửa giờ. Chính là mỗi ngày đem luận ngữ giảng nửa giờ đồng hồ, giảng cái học tập tâm đắc của bạn. Tôi nghe bạn nửa giờ. Một bộ luận ngữ, một ngày nửa giờ đồng hồ. Đại khái, trong 4 tháng thì bạn học xong. Bạn học xong thì làm sao vậy? Thì học thiên thứ hai. Sau khi học thiên thứ hai rồi thì học thiên thứ ba. 10 năm. Thời gian học 10 năm, học 30 thiên. 30 thiên học 10 năm, tâm của bạn đều là luận ngữ. Bạn không phân tâm thì đã được định. Phương pháp này chính là giới luật. Nhân giới được định, họ sẽ được định. Sau khi được định, họ sẽ khai mở trí tuệ. Khi trí tuệ khai mở, cái mà họ chưa học cũng sẽ thông suốt, đều có thể hoàn toàn rõ biết tường tận, thấy đều thông đạt hết. Đó gọi là học vấn. Sau 10 năm là một chuyên gia số 1 trên toàn thế giới về luận ngữ. Tôi nói tôi muốn làm giáo dục như vậy, tôi không làm giáo dục như trường học của các vị. Tôi rất dứt khoát nói với ông ấy, hiện tại trường học các vị không bồi dưỡng ra được nhân tài chuyên nghiệp. Tôi nói, sau khi từ Luân Đôn trở về, thì có cái ý niệm này, muốn làm như vậy. Tôi nói, ông đến thật đúng lúc. Các vị thương lượng với trường học đi. Nếu trường học đồng ý, tôi ở Luân Đôn có thể thiết lập một trường học, treo bảng hiệu của trường. Tôi nói, đây là việc lưỡng toàn kỳ mỹ. Thời gian hôm nay đã hết. Hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Cảm ơn các vị. Đọc xong ngày 15 tháng 3 năm 2009, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Sửu, cũng là ngày lễ vía Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cẩn dịch vòng Tây cư sĩ. Người đọc Phật tử Quảng Tâm. Kỹ thuật thu âm vòng Tây. Phát tâm cúng dường cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân phát tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật. Trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.